Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Thấy nghe được lợi ích, tức Kinh Địa Tạng Bồ Tát phẩm thứ 12 do Thầy Nhật Từ giảng tại Ni Viện Thiện Hòa, Australia, ngày 25 tháng 6 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ được trở về ngôi chùa Thiện Hòa, ngôi chùa mang danh một vị đại lão hòa thượng đã có một quá trình đóng góp trong phong trào chấn hương Phật giáo trong những thập niên về trước của thế kỷ 20. Niềm hoan hỷ thứ hai là khi được biết ni sư trụ trì đã chia sẻ rất nhiều bài pháp thoại rút từ bộ kinh Kinh Tụng Hàng Ngày với tuyển tập 49 bài kinh. Chúng tôi đã có dịp biên tập vào năm 1992 và hoàn tất vào năm 1994. Là người biên soạn, dĩ nhiên chúng tôi cũng có một số những ý tưởng nhưng lại chưa có điều kiện thuận lợi để chia sẻ nội dung của bộ kinh này. Thì khi được biết 3 năm trước, nhân dịp trở về thăm ni sư sau khi giảng ở một số nơi đó, thì bản kinh đã được chia sẻ nên chúng tôi thôi ngưng luôn, tại vì thấy sự phân tích chia sẻ của ni sư trụ trì đã quá chu đáo rồi, cho nên chúng tôi không có cơ hội để chia sẻ bộ kinh đó. Ngày hôm nay trở về thăm quý vị, chúng tôi muốn thay đổi một không khí. Thay vì nào giờ mình học những bản kinh rất là gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày, với hạnh phúc của gia đình, với những vai trò vị trí xã hội, với sự dấn thân trong các công tác cộng đồng, rồi với những nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc, tháo gỡ nỗi khổ niềm đau được nêu ra từ nhiều góc độ khác nhau của các bài kinh, chúng tôi xin chia sẻ một phẩm ở trong kinh Địa Tạng. Bản kinh mà được ni sư trụ trì vừa cho biết là ở đây đó, thỉnh thoảng trong các cái ngày tu tập Bát Quan Trai, quý Phật tử cũng đã được thọ trì đọc tụng qua. Bộ kinh Địa Tạng này chúng tôi đã chia sẻ được tất cả là 11 phẩm tại chùa Pháp Hoa ở Adelaide, Nam Úc, và 3 buổi gần nhất ở chùa Vĩnh Nghiêm ngoài sau lưng chùa Ni Viện Thiện Hòa của chúng ta thôi. Chủ đề của buổi pháp thoại hôm nay là thấy nghe được lợi ích. Đó là chủ đề chính của phẩm thứ 12 Kinh Địa Tạng. Và đây là phẩm rất quan trọng, dạy chúng ta về một nghệ thuật làm thế nào tạo ra giá trị lợi lạc từ cái thấy và cái nghe. Hẳn nhiên là những người Phật tử và người Việt Nam nói chung, mình biết đến một tác phẩm rất tên tuổi của một nhà văn hóa lớn Việt Nam là Lê Quý Đôn. Tác phẩm đó mang tên là Kiến Văn Tiểu Lục, tức là những việc ghi chép rất là nhỏ, ngắn gọn về những điều nghe thấy ở trong dân gian. liên hệ đến lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và những điều cần gửi gắm cho cuộc đời dưới hình thái của một tác phẩm văn học. Những loại hình thấy nghe đó đó, nếu nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Du trong truyện Kiều đó, những điều nghe thấy hay là những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Có những cái thấy nghe đó làm chúng ta gợi lại một nỗi buồn trong quá khứ. Có những loại thấy nghe nó làm cho mình trở về nhà rồi tâm không yên, ngủ không ngon, sống không khỏe. Vì phần lớn trong các dữ liệu mà chúng ta thấy nghe bằng giác quan, nó có rất nhiều yếu tố mà nỗi khổ niềm đau đó nó lẫn lộn tiềm ẩn, và cái cơ hội thấy nghe này nó sẽ phục hoạt lại những cái dấu ấn vốn đi ngược lại với những giá trị của hạnh phúc và an vui. Cho nên là người Phật tử đó, cái mục đích của sự tu tập của chúng ta là huấn luyện sự thấy nghe với nhiều pháp môn khác nhau, nhiều bài kinh khác nhau, nhưng mục đích chủ chốt vẫn là làm thế nào để nghe một cách có nghệ thuật và thấy một cách có nghệ thuật về những gì đang diễn ra xung quanh, đã diễn ra trong quá khứ và sẽ diễn ra ở trong tương lai. Bản chất của sự thấy và nghe đó, nó không liên hệ đến hạnh phúc và khổ đau, nhưng cách lý giải và ứng dụng sự thấy nghe đó, nó tạo ra hệ giá trị đối lập tốt và xấu. Do đó chúng ta chọn những gì cần thấy như một đối tượng để thông qua cái thấy này đó, giá trị của đạo đức, giá trị của hạnh phúc, giá trị của ăn vui được có mặt. Có những cái thấy rồi mình làm lơ, quảnh mặt, giống như nó chưa hề có sự kiện đó diễn ra trong cuộc đời. Và những cái nghe cũng vậy. Có những cái nghe đó, chúng ta phải tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động. Nghe ở lỗ tai trước, cho nó ra lỗ tai sau. Nghe bên phải, cho nó bay qua bên trái. Không lưu giữ lại để làm gì. Bởi vì những cái nghe đó đó, ở trong kinh điển nhà Phật gọi là những cái dữ liệu có thể đốt cháy não trạng và cảm xúc cũng như là đời sống của mình. Đức Phật đã dùng một cái hình ảnh lửa đừng có mồi từ một cái sự kiện A sang một sự kiện B. Theo cách thức đó, là sự mồi nhóm đó nó có thể lây lan nỗi khổ niềm đau. Có nhiều người nhiệt tình lắm, nghe chuyện gì rồi cái là mình đi tuyên truyền phổ biến. Mà đôi lúc đó, cái giá trị và nội dung của sự tuyên truyền phổ biến này đó, nó làm cho cái người nghe mệt cái lỗ tai, nhức cái đầu, về ngủ không ngon, ăn không yên. Và cứ mỗi lần liên tưởng ký ức về những nội dung vừa nghe đó, nỗi đau nó được gia tăng, được tăng lớn, phổ biến và lây lan. Như vậy là nghe, như vậy là nghe thiếu nghệ thuật, và thấy như vậy là thấy không có phương pháp. Cho nên học theo kinh Địa Tạng và nói chung là theo tư tưởng Phật giáo đó, làm thế nào để chúng ta huấn luyện cho cái thấy cái nghe nó phục vụ những giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Cho nên có những điều thấy đó, nếu như nó không có giá trị đó đó, thì chúng ta cần phải giải phóng nó bằng thái độ thỉ xả hay là buông xả. Còn có những cái nghe nào mà nó cần thiết đó, chẳng những chúng ta không buông mà chúng ta phải giữ. Cái đó là niệm trì, tức là giữ nó ở trong trạng thái tâm thức chứ không phải giữ nó ở lỗ tai. Cái trạng thái giữ một sự kiện ở lỗ tai đó, có thể 3 ngày sau chúng ta quên, tháng sau, năm sau, người nào nhớ dai nhất cũng vài chục năm quên à. Còn khi chúng ta giữ một cái sự kiện cần giữ, sự kiện đó nó liên hệ đến đời sống đạo đức, nó liên hệ đến những giá trị tâm linh, nó liên hệ đến những cách thức mà chúng ta chia sẻ làm lành với những người khác, và đặc biệt là những người thân và người thương đó, thì chúng ta phải giữ ở ngay trong bổn thức của mình, nói theo ngôn ngữ của kinh Địa Tạng. Cái giữ này mới cần thiết. Thì cái thấy nó cũng vậy. Cái thấy nó chỉ liên hệ đến con mắt thôi. Mà giá trị cái thấy của con mắt đó, nó lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố vật lý. Chẳng hạn như là cận thị, thì thấy phải nhờ đến cái kiến mới rõ, bỏ cái kiến ra, thấy mờ, thấy ảo, thấy không rõ. Còn viễn thị, loạn thị còn tệ nữa. Nói chung là nó không tạo ra một cái nhìn chuẩn xác. Còn thấy mà thấy bằng nhận thức của tuệ giác đó, nó khác hoàn toàn với những cái thấy của giác quan thông thường. Trên cơ sở nền tảng đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung của phẩm Thấy Nghe Được Lợi Ích dưới sự trình bày của Bồ Tát Địa Tạng và Đức Phật Như Lai Thế Tôn của chúng ta. Bắt đầu vào phẩm kinh thứ 12 này, Đức Phật bắt đầu tuyên cáo về những giá trị tâm linh, và thông qua đó Bồ Tát Địa Tạng đã dấn thân và đã mang đến cho cuộc đời của chúng ta. Giá trị của con đường tâm linh đó được xuất phát bằng một lời tuyên cáo không bằng ngôn ngữ, là tuyên cáo bằng cách phóng quang. Ngôn ngữ kinh dùng là phóng quang tuyên cáo, thì thường nó có những cái hiệu lệnh hoặc là có những cái dữ liệu, thông qua đó cái nội dung được thông tin được phổ cập đến người nghe hoặc là đến người thấy. Trong nền văn hóa Phật giáo đó thì sự truyền thông không nhất thiết được biểu đạt qua ngôn ngữ hay là ba chữ viết, mà nó có thể được biểu đạt bằng cái thân thể của con người. Và sự biểu đạt quan trọng nhất là phóng quang, tại vì trong nền văn hóa Phật giáo đó, quang đó, nó không phải là ánh sáng vật lý hay là ánh sáng quang học thông thường, mà nó là một cái vùng từ trường không có màu sắc, nhưng nó tỏ ra bên ngoài với những cái chất liệu tâm linh và đạo đức khác nhau. Một người sân si thì cái luồng hào quang của người đó tỏ ra một cái gì đó mà gần gũi, chúng ta cảm thấy không yên, hoặc là mình có một cái gì đó với những nỗi sợ, với những niềm lo. Còn người có chất liệu của lòng từ bi đó thì cái vùng từ trường tỏ ra bên ngoài nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là tích cực ở những người xung quanh. Thì Như Lai Thế Tôn đã dùng cái cấu trúc phóng quang này để truyền bá một cái năng lực tâm linh tỏ ra bên ngoài như là một cái hiệu lệnh cho biết nó có một sự kiện quan trọng, và cái đó nó tạo ra một cái ấn tượng về sự ghi nhớ thấy và nghe. Cái thấy đi trước, cái nghe mới đi theo sau. Sau đó Như Lai Thế Tôn mới xuất ra những âm thanh vi diệu và giải thích với mọi người có mặt trong pháp hội lúc bấy giờ rằng là hiện tượng và pháp môn hành trì của Bồ Tát Địa Tạng chia sẻ cho cõi Ta Bà và cho tất cả chúng ta đó sẽ mang lại sự lợi lạc cho con người, cho cuộc đời. Giá trị thứ hai nữa là nó là một cái dịp cầu để đạt được cái giá trị mà Kinh Địa Tạng gọi là siêu thánh nhân sự, tức là nó gắn liền với những cách thức mà làm cho con người trở thành một bậc thánh, trở thành một con người tâm linh, trở thành những con người có được nhiều giá trị an vui và hạnh phúc. Nghệ thuật nghe và nhìn trong cấu trúc văn hóa và giáo dục Phật giáo đó đã được đề cao từ lâu. Bây giờ người ta mới vận dụng nghệ thuật nghe nhìn này như là những điều kiện căn bản và cần thiết để làm cho chất liệu giáo dục được phổ biến. Ngày xưa Đức Phật đã đề cập đến rồi. Do đó là những nhà hoằng pháp và giáo dục hay là những bậc phụ huynh muốn cho con em của mình có được những cái chất liệu đạo đức thì chúng ta phải nạp vào ở trong não trạng của thế hệ con cháu của mình những dữ liệu hình ảnh và âm thanh về con đường làm lành lãnh dữ, thông qua việc là hướng dẫn những người đó đi chùa, tiếp xúc bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai hình ảnh của Như Lai Thế Tôn với những hào quang biểu tượng cho các phần đạo đức tỏ ra từ con người, rồi biểu tượng cho sự dấn thân vô ngã vị tha làm lành lãnh dữ với nhiều góc độ khác. Mặc dầu ở cái tuổi nhỏ đó, các em các cháu chưa có thể lý giải được cái giá trị văn hóa và đạo đức trong các biểu tượng thông qua hình ảnh và sự thờ phượng ở trong chùa là cái gì, nhưng hình ảnh đó nó được tồn tại như là một nguồn dữ liệu, và nguồn dữ liệu này đến một cái tuổi nào đó nó sẽ giúp cho các em tự giải mã ra. Do đó cái việc mà nạp vào dữ liệu cho con em ở tuổi nhỏ là một điều kiện rất cần thiết, vì cái gì nó được gắn liền với thời trẻ đó, thời nhỏ, nó sẽ có cái cơ hội được duy trì và trở thành một cái nguồn năng lực đẩy con người về phía trước để thực tập, để làm những việc cần làm. Sau khi Đức Phật đã dùng hào quang tuyên cáo, sau đó dùng âm thanh tuyên cáo, thì Ngài mới bắt đầu giải thích và trình bày về pháp môn Địa Tạng, và lát nữa chúng ta sẽ có dịp chia sẻ. Trong trường hợp này chúng ta thấy là để có được một sự hưởng ứng và những giá trị hành trì về đạo đức đó, chúng ta phải tạo ra một cơ hội của sự truyền thông. Mình muốn làm một cái gì đó có giá trị, có lợi ích, mà nếu như mình làm thui thủi, làm lẳng lặng, làm một mình thì chỉ có một mình được lợi lạc, còn người khác, người xung quanh lại không. Con đường đó không phải là con đường của đạo Phật. Có nhiều Phật tử đến thanh phiền với chúng tôi là trong một gia đình, chồng và vợ, một bên đó thì đi theo đạo Phật, một bên đó là vô thần. Làm thế nào có thể chia sẻ được những giá trị Phật pháp mà không làm cho người kia có những kháng cự hoặc là chống đối hay là phỉ báng? Là vì sợ rằng người kia không tạo được sự đồng tình, cho nên mỗi lần làm Phật sự hay là ủng hộ cho một ngôi chùa, cho việc làm từ thiện xã hội đó, thì người vợ hoặc là người chồng cứ lẳng lặng và làm lén đó, không hề nói, không hề cho người kia biết. Vì cái giá trị trong việc làm này đó, nó chỉ có thể tạo ra một cái sự chấn an tạm thời thôi. Cái chấn an đó mình nghĩ rằng là mình không bị người kia phát hiện, không bị người kia phân tích và lý giải một cách tiêu cực. Mình cảm thấy mình hạnh phúc và an vui trong trường hợp đó là hết. Trong khi đó, qua bài học của cái phần dẫn nhập bản kinh Địa Tạng này đó, chúng ta thấy là ngay cả Như Lai Thế Tôn khi trình bày một sự kiện về đạo đức nào đó và muốn cho quần chúng hưởng ứng, thì Ngài phải dùng hai phương tiện của thấy và nghe để gây một cái hiệu ứng tâm lý. Và từ cái hiệu ứng tâm lý đó, nó dẫn đến một sự hiểu biết rất là sâu sắc và tự tận nghi gốc rễ của vấn đề. Thì từ đó về sau đó, dầu chúng ta không có khuyến tấn, không có kêu gọi, thì người khác cũng phải tìm đến, thay vì nó là nhu cầu của hạnh phúc, giống như là con người cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, các vật liệu đẹp để làm trang sức phẩm. Tức là mình phải cấy vào ở trong não trạng của những người nghe và thấy những dữ liệu đó, thì họ sẽ tự làm việc đó mà không cần đến bất cứ một nỗ lực hỗ trợ của chúng ta ở trong tương lai. Cho nên học theo phần này thì phải tìm cái cách làm thế nào đó để cho cái người bạn đời của mình chưa hiểu được đạo Phật hiểu được một phương diện nào đó thông qua những cách thức chúng ta giảng thật. Phải nói một cách có nghệ thuật và có phương pháp để từ một trạng thái kháng cự và chống đối dẫn đến một tình huống đồng tình về phương diện tâm lý là cả một vấn đề nghệ thuật. Do đó chúng ta phải chia sẻ những dữ liệu này. Dĩ nhiên là lúc đầu khi chúng ta trình bày đó, sự kháng cự lúc nào cũng được diễn ra, đặc biệt nếu người làm Phật sự đó là một người nữ và người chồng là một người không có tôn giáo, hay là chọn những con đường đạo lý đi ngược lại với đạo Phật hay là khác với đạo Phật, thì cái cơ hội va chạm về ý thức tôn giáo và cái quan niệm con đường tâm linh đó, ở hai người khác nhau, cho nên nó có thể có những sự hụt hạt lúc đầu. Nhưng phải bình tĩnh và tìm cái cách để giúp cho người khác thấy rõ được cái con đường mà mình dấn thân mà làm đó, không chỉ là có lây lạc cho cái chỗ và đối tượng được làm, mà nó còn có những cái hiệu ứng lây lan tâm lý về thiện ở mức độ xã hội, cộng đồng và tha nhân nói chung. Do đó, bằng cách thức chỉ ra cho người kia thấy và nghe được tính giá trị của vấn đề mà mình đang làm, từ cái đó sẽ là người bạn đồng hành của chúng ta. Mà không làm một mình thiếu thiểu, là một mình cô đơn, là một mình lặng lẽ đó, không bền. Thì cái tính lặng lẽ này nó làm cho mình dễ chán ngán lắm, rồi bỏ cuộc nữa chứ. Cứ nghĩ rằng mình làm Phật sự mà không ai hiểu, làm những việc lành không ai biết, làm những giá trị đạo đức nhân từ mà không ai hưởng ứng, và đến một lúc nào đó cái nghịch cảnh diễn ra lớn quá, làm cho mình tổn thất tâm Bồ Đề. Từ đó về sau mình tuyên thệ trong tâm đó, từ đây về sau tôi không bao giờ làm việc đó nữa, vì làm việc đó nó mang lại nhiều sự rắc rối quá. Là bởi vì chúng ta không tạo được cơ hội thấy và nghe mang tính cách lệ lạc và lợi ích như Đức Phật đã dạy trong bản kinh Địa Tạng này. Sau đó trong pháp hội có một vị Bồ Tát rất quen thuộc với nền văn hóa của người phương Đông, đó là Bồ Tát Quan Thế Âm, vị Bồ Tát đại nhân đại từ với tình thương sẵn sàng lắng nghe dưới góc độ của sự thông cảm và hiểu biết để tìm ra những giải pháp tháo gỡ những vấn đề được xem là cái gốc của nỗi khổ và niềm đau. Bồ Tát Quan Thế Âm đã đứng lên đầu tiên là tán thán hạnh nguyện và con đường của Bồ Tát Địa Tạng thông qua sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Sau khi tán thán xong á, thì Ngài còn nói thêm một câu là tất cả những gì mà Bồ Tát Địa Tạng làm là mang lại lợi lạc cho cuộc đời. và ngài đã thỉnh cầu Đức Phật hãy nói thêm công đức, tán dương thêm những phương pháp mà Bồ Tát Địa Tạng đã đóng góp cho vô lượng con người, vô lượng hành tinh khác nhau, để cho những người có mặt đó có thể chia sẻ và học hỏi được một phần kinh nghiệm nào đó. Cái hiện tượng đó chúng ta có thể tạm gọi trong ngôn ngữ Phật giáo là dị khẩu đồng âm. Bồ Tát Quan Thế Âm được mệnh danh là Bồ Tát của tình thương. Con đường hành đạo của ngài là qua sự hiểu biết và cảm thông, nghe bằng một nghệ thuật không có phê bình chỉ trích, nghe bằng một thái độ chịu đựng và biến mình giống như là một cái nơi để cho cái người đang có nỗi khổ niềm đau trút hết tất cả những cái rác rưởi của khổ đau vào ở trong tạm gọi là một cái sọ, để nó được tháo gỡ ra một cách lâu dài. Nghe như vậy, nếu như không có được một sức chịu đựng của thiền định, hay là một cái năng lực hóa giải, hay là chất liệu của lòng từ bi đó, cái nghe đó nó làm cho mình nhức đầu, nhức óc, mỏi mệt luôn. Do đó phải có một năng lực rất là vững chãi về lòng từ bi, thì hạnh nguyện của sự lắng nghe để tìm giải pháp đó mới có thể được thiết lập. Ở đây đó, vị Bồ Tát Quan Thế Âm khi có mặt tại Pháp Hội Địa Tạng không phải là nhằm giới thiệu những gì mà mình đã làm và đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng hay là cho chúng sinh nói chung, mà là muốn chia sẻ hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng cùng một trái tim, cùng một tấm lòng, cùng một nhịp cầu của sự dấn thân. Cho nên các ngài thường hỗ trợ và tán thán lẫn nhau để cho con đường chân lý và đạo đức đó được phổ cập và được phổ biến khắp mọi nơi mọi chỗ. Nó khác với cách thức của một số người trong chúng ta là khi có mặt ở một nơi nào đó, chúng ta thường nói về cái tốt, cái đẹp của bản thân mình nhiều hơn là mình nói cái tốt, cái đẹp của người khác, không ạ? Hạnh tán dương và tùy hỷ công đức là một trong những đức tính rất là quan trọng và cần thiết. Nó như là một đóa hoa của hạnh phúc vậy đó. Nhìn thấy được một thành quả tốt đẹp của người khác làm, chúng ta không nên và cũng không bao giờ để mình rơi vào trạng thái tâm lý hẹp hòi, ganh tị, hoặc là nhìn thấy được sự hanh thông của người khác đó, mình cảm thấy mình ghiền, mình tiếc cho cái thân phận bèo dạt mây trôi hay là cái mảnh đề bất hạnh của mình. Mà lúc đó chúng ta phải tạo ra một cái nhịp cầu tâm lý ủng hộ, hưởng ứng, đồng tình, tán trợ, phổ biến thông tin để giúp cho những giá trị này được phổ cập ở mọi nơi và mọi chỗ. Cái tính cách đó là tính cách của sự lắng nghe, có hiểu biết, cho nên nó đã tạo ra một nhịp cầu phổ cập thông tin rất cần thiết cho cuộc đời. Dị khẩu đồng âm nó có thể khác nhau về cách thức trình bày, đó là dị khẩu, khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về nghệ thuật biểu đạt, nhưng nó là có cùng chung một tấm lòng, nó gọi là đồng âm hưởng, đồng cái âm hưởng của tâm, đồng cái chất liệu của tâm, đồng giá trị của tâm. Cho nên sự đa dạng trong trường hợp này không phải là một cơ hội để tạo ra sự loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, mà nó là một cách thức để tạo ra sự đa dạng là phong phú ở những giá trị cá biệt và khác nhau giữa những con người trong chúng ta. Tinh thần này là một tinh thần rất là khoan dung, khoáng đại, rộng mở, và do đó đó chúng ta mới có thể tạo lập ra được những nhịp cầu của tình thân đối với những người chưa từng quen biết với mình. Tinh thần nhà Phật là luôn luôn mở một cánh cửa ra để đón lòng bàn tay mình đối với tất cả mọi người, chứ không bao giờ đóng lại, khép kín. Vì tinh thần đó là một tinh thần nó có thể giúp cho mình và những người khác có cơ hội hưởng được bầu không khí trong lành của hạnh phúc. Sau đó đó, Đức Phật đã tán thán, mà chúng tôi tạm gọi là người tốt việc tốt, tán thán về nhân cách tốt của Bồ Tát Quan Thế Âm và tán thán về hạnh nguyện tốt của vị Bồ Tát này. Dĩ nhiên nếu như Bồ Tát Quan Thế Âm có mặt ở trong Pháp Hội Địa Tạng mà ngài kể về ngài thế thì đâu có giá trị gì đâu. Ngài muốn cho Như Lai Thế Tôn giới thiệu thật là rõ và sâu về giá trị và đóng góp của Bồ Tát Địa Tạng. Và dĩ nhiên Đức Phật Như Lai Thế Tôn là một con người rất có chiều sâu về tâm linh, cho nên là những việc gì cần tán thán, con người nào, đối tượng nào cần tán dương, là Ngài không bao giờ tiếc lời để tạo cơ hội cho người khác biết về những nhân vật này. Tinh thần nhà Phật là như vậy. Lúc đó Bồ Tát Quan Thâm được Như Lai Thế Tôn tán thán như sau: Bồ Tát Quan Thâm là người có nhân duyên rất lớn với chúng sanh khổ và bị tội. Khi ai thấy hình và nghe tên Ngài thì Ngài đều đến để giúp đỡ. Và do đó ai có tinh thần liếu mộ, cung kính, tán thán Bồ Tát Quan Thâm dẫn đến sự hành trì phương pháp của Ngài dạy thì sẽ được tối thiểu là bắt thối chuyển, hưởng được các giá trị lợi lạc, và từ đó về sau sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái thối thắt về niềm tin đạo đức, niềm tin về nhân quả, niềm tin về những giá trị an vui mà mình đã dấn thân như là một phần văn hóa của cuộc sống của mình. Cái cách thức mà nêu ra một sự kiện tốt về một con người tốt đó là một trong những cái nhìn rất là tích cực và lạc quan. Ở đây đó, chúng ta thấy là mỗi một con người đó nó có một dữ liệu văn hóa liên hệ đến phong tục tập quán và thái độ sống của người đó. Nhưng có cái chúng ta đồng tình, có cái chúng ta không đồng tình, có cái chúng ta cùng quan điểm, có cái chúng ta khác quan điểm. Nhưng tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là tìm những cái hay cái tốt của người đó để nhìn và phổ biến cái hay cái tốt đó cho người khác cùng nghe. Do đó là ở bất kỳ một người nào, chúng ta vẫn có thể tìm ra được những dữ liệu tốt của người đó để chúng ta khen. Trong khi đó, khuynh hướng của báo chí đó và các phương tiện thông tin đại chúng nói chung thường tìm kiếm những cái gì dựt găng. Cái newspaper, tờ giấy về các tin tức mới, nó được hiểu như là bad news, tức là những cái mới liên hệ với cái xấu, cái chưa trọn vẹn, cái không làm cho người khác hài lòng, thì những tin như vậy bán chạy như tôm tươi. Mỗi khi có một tin dược gân nào đó thì số lượng báo chí có thể gia tăng lên gấp 2 cho đến gấp mấy chục lần, là bởi vì người ta thích nghe và thấy những dữ liệu hoàn toàn không cần thiết đến hạnh phúc của họ. Cái đó nó lại có một cái cơ sở chiều sâu tâm thức như là một thói quen quán tính của con người phàm á, nó hằn sâu nhớ dai lắm. Còn cái nghe về việc tốt và thấy về việc tốt thì ít người đề cập đến đó. Trong đó khuynh hướng giáo dục của nhà Phật là đi ngược lại một cách trọn vẹn, tức là tạo ra những dữ liệu cho sự thấy và nghe trong sạch. Cái thấy và nghe rất là có giá trị. Cái thấy và nghe đó càng giữ lâu chừng nào thì con người đó được thăng hoa, được tiến hóa nhiều chừng đó. Hai phong cách này là hoàn toàn khác nhau. Cho nên học theo cái cách thức Đức Phật Như Lai Thế Tôn tán dương người tốt việc tốt qua hình ảnh Bồ Tát Quan Âm, rồi sau đó qua hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó, chúng ta sẽ tạo ra một liên minh của đạo đức, một liên minh của tâm linh. Và dĩ nhiên liên minh của đạo đức và tâm linh đây không có sự bản và thù, không có cái tình thân là không thân, không có những tình trạng là kéo phe kéo đảng để thiết lập cái tính cách vững bền của mình, mà nó là một trong những nghệ thuật để làm cho giá trị của cái thiện và đạo đức đó nó được bền vững, thăng tiến, phổ cập để tạo ra tính chất ứng dụng ở những người có cơ hội tiếp xúc với những giá trị đó. Cái liên minh trong trường hợp này là như vậy. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã trình bày trong cuộc đời này đó, Bồ Tát Địa Tạng đã giúp đỡ cho rất nhiều người, và nhất là những người nào đang rơi vào một cái giai đoạn trong cuộc đời của mình. Giai đoạn đó được gọi là giai đoạn bị suy. Mỗi một con người nó có một cái tiến trình phát triển gồm có 4 giai đoạn khác nhau: sanh ra, lớn lên, phát triển sự nghiệp, sau đó dẫn đến bệnh tật và qua đời. Cái giai đoạn bị suy vi là một cái giai đoạn nó có thể xuất hiện vượt ngoài cái cấu trúc sinh học và vật lý của con người. Sự suy vi đó nó có thể là sự suy sụp tinh thần, nó có thể là sự đổ nát về sự nghiệp, nó có thể là sự không thành công ở trong công việc làm, nó có thể là sự tổn thất về những gì chúng ta đầu tư, và nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, ở đâu cũng vậy hết á. Biết cách thì nó ít, không biết cách nó nhiều. Tác dụng và tác hại của nó tùy theo cách nhìn và phương hướng giải quyết vấn đề của chúng ta. Đức Phật đã dạy trong kinh Địa Tạng rất rõ, nó có những cái dấu hiệu. Thông qua sự xuất hiện của những dấu hiệu này, chúng ta biết rằng là cái giá trị và cái ảnh hưởng của mình đó, trong một giai đoạn nào đó đã xuống đến một cái mức thấp nhất, mà nếu không biết cách để giật nó trở lại, bảo hộ cho nó, chấn chỉnh lại nó đó, thì cái con đường bị suy sụp đó nó ngày càng lún lút sâu, ngày càng lớn hơn, ngày càng phổ cập. Cái đó được gọi là ngủ suy tướng hiện. Cái tình trạng đó nó có thể diễn ra mà chúng ta nếu để ý sẽ nhận thấy được liền. Và khi chúng ta phát hiện ra trong cái tình huống ngủ suy tướng hiện đó, thì điều quan trọng và tiên quyết Đức Phật dạy là làm thế nào đó để phục hoạt và nâng cao cái giá trị đạo đức, trở thành một giá trị âm đức, hỗ vệ như là một vị thần hộ mệnh. Thì lúc đó cái công việc sự nghiệp làm ăn, danh dự và đóng góp của chúng ta trong xã hội, trong cộng đồng đó mới bắt đầu được thừa nhận và tạo ra một giá trị tích cực cho chúng ta. Tương tự chúng ta có thể áp dụng nó cho những hiệu ứng về phương diện làm ăn buôn bán. Ngũ suy tướng hiệu này được hiểu thứ nhất là hoa trên mão bị héo đối với hình ảnh của những chư thiên, tức là các con người đang sống ở các hành tinh ngoài cái hành tinh mà chúng ta đang có mặt, với những phước lực, với tuổi thọ, với vóc dáng, với trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn những gì mà chúng ta đang có hiện nay. Cái biểu đạt quan trọng ở loại hình con người của hành tinh đó đó là cái hoa được trang sức ở trên đầu đó, dù là nó có hoa tự nhiên hay là có hoa nhân tạo, nó không còn được cái trạng thái như nó vốn có. Cái này chúng ta phải được hiểu dưới một góc độ của biểu tượng. Hoa đầu khô héo có thể được hiểu rằng là một con người đã có những mái tóc hoa râm. Nếu nó là một sự thay hình đổi dạng về màu sắc theo cái cấu trúc thời gian tự nhiên đó, thì nó không có vấn đề gì cả. Ví dụ khi chúng ta có tuổi từ 40 trở lên, 60, 70, 80, tóc bạc là chuyện thường, quy luật vật lý nó diễn ra như vậy thôi. Và lần này đó, do những nỗi lo, với những cơn buồn, với những sự bế tắc, với những nỗi khổ niềm đau lớn quá mà mình không có cơ hội và thiếu nghệ thuật phóng thích ra, thì cái chất liệu buồn lo rầu này đã làm cho cái não trạng và cảm xúc của con người nó bị trì xuống đến độ nó làm biến đổi cái cấu trúc sinh học và vật lý của con người. Có nhiều người sau một buổi lo như vậy là đầu trắng bạc phơ, nhiều lắm, chúng ta đã thường gặp ở trong văn học, ở trong lịch sử. Cho nên như vậy là khi chúng ta phát hiện được cái hiện tượng sự suy vong nó thể hiện qua nỗi lo tạo ra sự biến dạng về màu tóc, và hay là những nếp nhăn ở trên trán nó xuất hiện nhiều quá, hay là gương mặt của mình bị mất thần sắc, thì lúc đó chúng ta biết rằng nó đang là một dấu hiệu của sự suy sụp, thì chúng ta phải chấn chỉnh lại bằng cách là tô bồi nạp vào trong con người của mình những năng lực, năng lượng về đạo đức, thì lúc đó nó có thể giúp chúng ta vượt qua được cái cơn nguy cấp. Yếu tố thứ hai là thân mắt hào quang. Thì hào quang ở đây như chúng tôi vừa nói, nó không phải là một cái ánh sáng quang học như là đèn neon hay là đèn tròn vân vân, nó không phải là ánh sáng của đèn cầy, mà mỗi một con người như vậy nó có tỏa ra bên ngoài những cái năng lực từ trường liên hệ đến cá tánh và thái độ của chúng ta. Khi mà con người bị mất ánh hào quang đó, được mô tả trong kinh đó, nó sẽ được hiểu theo một cách thức, đó là cái làn da, rồi những cái cách biểu đạt về thái độ và tính tình chúng ta trở nên một cách là kỳ quặc, nó khác với bình thường. Ví dụ như là dễ cao có, dễ bực dọc, dễ khó chịu, dễ bực tức trước những cái sự kiện nó không đáng gì cả, thì mình biết rằng là cái phước lực nó bắt đầu nó có phần giảm đi, và thái độ chúng ta đã bắt đầu bị thay đổi. Thì lúc đó chúng ta phải quay về quán chiếu lại cái những gì mà mình đã làm, những gì mình đã sống, hoặc là trong cuộc đời mình làm nhiều việc lành mà ấy thế mà những cái lận đận, những thử thách gian truân lại có mặt nhiều quá, nó làm cho mình tái mét làn da, làm tái mét sắc mặt, là mình không còn được cái chất liệu của tự tin. Thì chúng ta phải biết rằng là cái phương pháp làm việc hay là cái cách thức thể hiện vấn đề có thể là thiếu cái yếu tố của tâm lý, là thiếu yếu tố của giao tế. Cho nên từ một cái thiện chí bị đánh đồng hoặc là nhận định đánh giá một cách trở nên rất là bi quan và tiêu cực, thì lúc đó chúng ta phải chấn chỉnh lại liền. Yếu tố thứ ba là mồ hôi xuất hiện. Thì mồ hôi nó có hai dạng, mồ hôi nách hay là cái mồ hôi của miệng thông qua sự phát ngôn giao tế giữa chúng ta và những người khác. Dĩ nhiên là khi mà mồ hôi của miệng xuất hiện, nó có thể liên hệ đến một chứng bệnh, mà phần lớn đó, nó có gốc rễ từ bao tử và gan. Do một cái loại vi khuẩn, đặc biệt là đỏ, khi ăn vào hay là bị vấp vào những loại vi khuẩn này, thì nó sẽ tạo ra một cái mùi sú quế xuất từ cái bao tử và nó tỏa lên khắp cơ thể thông qua thanh quản mà đi ra bên ngoài. Nên mỗi lần giao tế là gặp rất nhiều sự trục trặc và trở ngại. Gọi là nó có những loại mồ hôi mà nó tỏa ra từ nách hay là từ cơ thể của chúng ta. Thì những cái dấu hiệu này theo nhân quả đạo đức của Phật giáo đó là một trong những dấu hiệu mà cho thấy rằng sức khỏe của mình nó hơi bị ảnh hưởng và bị chi phối. Thì lúc đó chúng ta cần phải gieo trồng phước báo và phải thay thế cái cách thức sinh hoạt hàng ngày, phải chăm sóc đến nó nhiều hơn chút xíu nữa để cho những hiện tượng đó nó được tan đi. Yếu tố thứ tư đó là thân ở không yên. Thì những người mà khi mà chưa có được một cái sự yên tâm thì chắc chắn rằng họ không thể nào có được một sự nghiệp vững chãi. An cư lạc nghiệp là một yếu tố kéo theo, có an cư dẫn đến lạc nghiệp. Nhà cửa ở không ổn định, nay di chuyển chỗ này mai về di chỗ khác, thì chắc chắn rằng là cái sinh hoạt của gia đình đó, của con người đó sẽ không được đảm bảo theo tính cách là an toàn hay là theo tính cách an ninh. Cho nên Đức Phật đã nói đó là những con người mà có tinh thần rầy đây may đó, tha phương cầu thực, mà là không tìm cho được một mảnh đất mình tạm gọi là một mảnh đất hứa hay là một mảnh đất lý tưởng, là một nơi mà khả dĩ mà mình ở đó mình có thể có được một chất liệu an lạc đó, thì phải biết rằng là nó có gốc rễ từ nhận thức của cái tâm, và phải điều chỉnh lại cái gốc rễ nhận thức sai lầm đó. Nếu không đó, thì sẽ rơi vào một trạng thái do dự. Ở đâu mình cũng thấy nó ngột ngạt, ở đâu cũng thấy khó thở, ở đâu cũng thấy trở ngại. Vấn đề ở chỗ đó, mỗi khi cái sự trở ngại và ngột ngạt đó như là một phản ứng thông thường của nhân và quả, thì dầu có trốn ở chỗ nào đi nữa nó cũng không giải quyết được vấn đề. Vấn đề giải quyết ở chỗ đó là không phải đào tẩu, mà đó là nhận diện, thấy rõ được nó để vượt qua nó. Cho nên phát hiện ra cái yếu tố thân không yên, tâm không ổn định, cho nên biết rằng đây là một trong những cái điều kiện căn bản để dẫn đến sự thất bại, chán chường, thất vọng, bỏ cuộc giữa chừng của rất nhiều người, cho nên chúng ta cần phải tránh và vượt qua. Yếu tố thứ năm Đức Phật nói đó là quyến thuộc, nhàm chán. Tính cách là người thân xa lánh chúng ta không phải là không có những lý do, là lúc cái quan hệ và thái độ ứng xử của chúng ta lạnh nhạt, hay là không có để ý đến những cái nhạy cảm của những người mà mình đang tiếp xúc, dẫn đến những thái độ chấp trước, là vướng mắt, hoặc là để ý để tứ, nghe và thấy những chuyện không đáng, hoặc là mình làm vô tình, nhưng cái sự nhạy cảm đó làm cho họ lý giải một cách rất là cố ý. Từ đó cái quan hệ ngày càng nhạt, và khuynh hướng diễn ra của mối quan hệ này là nó theo một cái chiều ly tâm, ngày càng tách rời, ngày càng ly biệt và ngày càng chia tay. Thì chúng ta cần phải ý thức lại mình rằng chắc chắn nó có một sự trục trặc nào đó trong mối quan hệ và cách thức ứng xử, thì phải điều chỉnh lên liền. Bằng không đó, nó sẽ dẫn đến một sự tổn thất về quyến thuộc, và sự tổn thất này nó sẽ tạo ra một cái hệ nhân quả đó, là con người đó sẽ rơi vào trạng thái cô đơn. Giàu có giàu sang phú quý, ấy thế mà người thân nhất của mình lại là cái người chia tay mình trước nhất. Thì sự thành công trong gia tài, sự nghiệp hay là các lĩnh vực phấn đấu trong cuộc đời, nó lại không có đủ ý nghĩa để vực dậy một sự mất mát và tình thân và tình thương của những người gần và gắn liền với hạnh phúc của chúng ta. Cho nên phải làm thế nào đó để cho người thân của mình, thông qua sự quan hệ giúp đỡ, nếu mình là người tạo ra của cải và tiền bạc, đừng bao giờ có cảm giác để họ nghĩ rằng họ là một gánh nặng của chúng ta. Như sự giúp đỡ trong mối quan hệ nhà Phật đặt trên nền tảng hết sức là tinh tế. Không phải là mình giúp rồi mình muốn thể hiện mình nói sao nói. Cái nhạy cảm của những người đang tiếp nhận đó, ở chỗ là cái bản ngã họ dễ dàng bị tổn thương. Đức Phật nói trong kinh là bằng cùng đa quán, người nghèo khó dễ quạo quọ, dễ cao có, dễ trách móc, dễ hờn giỏi. Và nhất là những người lớn tuổi mà quá khứ của họ đã từng có một cái thời vàng son của thành công, họ đã từng là một cái người gian bàn tay đa để giúp người khác, họ đã từng là cái người cưu mang mình, họ đã từng là những người nuôi dưỡng mình, mà bây giờ phải rơi vào một cái hoàn cảnh mà sự thành công vàng son trong quá khứ đó không còn nữa, họ phải tiếp nhận lại người khác. Cái mặc cảm tâm lý đó làm cho dễ dàng có cảm giác rằng họ là một cánh nặng. Cho nên trong sự giúp đỡ của chúng ta thiếu phương pháp đó sẽ làm cho họ trở nên một quán hờn. Thay vì trong sự giúp đỡ này thiết lập tình thân, chúng ta tạo ra một sự chia cắt, một cái gì đó mỏi mệt luôn cả hai phía. Và mỗi khi gặp lại nhau thì bên nào cũng có một mặc cảm, bên nào cũng có những thành kiến riêng. Và cuối cùng cái con đường ngày càng xa, ngày càng lánh, và nó dẫn đến tình trạng không phải là sanh ly tử biệt mà đang còn sống ấy thế mà mỗi người ở một phương trời xa cách với một cái không gian ảo của cái nhìn khác biệt, chứ không phải là một không gian vật lý thật. Sau khi Đức Phật dạy về cái phương pháp lấy lại phong độ từ năm hiện tượng suy mà con người có thể bị và rơi vào trong quá trình sống của mình, thì Ngài mới dạy chúng ta một phương pháp, đó là sống hạnh phúc và chết bình an theo những gì mà được Bồ Tát Địa Tạng đã làm và chứng thành. Nhu cầu của cuộc sống là làm thế nào để tiếp hưởng hạnh phúc. Sống mà có hạnh phúc thì chết mới có thể có được bình an. Còn những người sống với hàng loạt những nỗi khổ niềm đau về phương diện cảm xúc thì cái chết của họ cũng kéo theo sau là hàng loạt những cái bất như ý. Cho nên giá trị của đời sống đạo đức trong đạo Phật không phải chỉ chú trọng trong lúc con người sống, mà còn đặc biệt quan tâm đến lúc mà con người qua đời. Cái định nhân quả Phật giáo đó là dạy chúng ta một cái nghệ thuật, đó là chăm sóc cho những người quá cố là cách thức khôn ngoan để tạo hạnh phúc cho những người còn sống. Cái phong tục này đã làm cho mình nhớ ơn ông bà tổ tiên, những người mà mình không hề biết đến mặt mũi là gì, chỉ nghe ông nội, ông cố, bà cố, hoặc là ông ngoại, bà ngoại của mình kể lại thôi. Ấy thế mà mình vẫn có một cái sợi dây tình cảm thân thương với những người đó. Cho nên chăm sóc và lo lắng cho người quá cố cũng có nghĩa là chăm sóc và lo lắng cho hạnh phúc của những người đang còn sống. Cái giá trị văn hóa của phương Đông và giá trị văn hóa Phật giáo giúp chúng ta tạo ra một sự chuẩn bị rất là chu đáo cho cả hai phương diện sống và chết. Đức Phật đã đưa ra cái tiêu chí đó và dạy rằng là mỗi khi có một chúng sanh nào chuẩn bị qua đời cần phải có một sự hỗ trợ về phía của người thân, theo một cách thức là giúp cho người chuẩn bị qua đời đó nghe được danh hiệu và hộ niệm danh hiệu này, để sự vững tâm về phương diện tinh thần đó được thiết lập ở trong chiều sâu nhất của tâm thức. Và dĩ nhiên cái tình huống đó nó cũng rất là khó có thể xảy ra trong những ngôi gia đình mà trong đó không phải các thành viên đều là những người Phật tử, và đặc biệt người chuẩn bị ra đi đó không phải là người theo đạo Phật, hoặc là có theo thì cũng theo theo truyền thống chứ không phải là theo bằng con đường tâm linh. Thì như vậy là phải làm thế nào để cho người này có thể chấp nhận và khoan hỷ với cái tình trạng mà chúng ta thiết lập sự hỗ trợ thông qua danh hiệu của một vị Phật và danh hiệu của một vị Bồ Tát. Ngày hôm qua chúng tôi được mời đi dùng cơm tại một gia đình Phật tử quen. Trong đó đã có nhiều câu hỏi được đặt ra. Có một câu hỏi nêu ra như thế này là người thân đang rơi vào một tình trạng là hôn mê, tức là không còn nhận biết được tất cả những lời nói cử chỉ việc làm của người thân. Như vậy trong tình huống đó chúng ta phải hỗ trợ cho người chuẩn bị lâm chung như thế nào để người đó được lệ lạc theo tinh thần mà phẩm thứ 12 này đã dạy. Chúng ta cần phải xác định một điều rất là rõ, có con đường của sự truyền thông thông thường nó gắn liền với cái miệng, tức là sự phát ngôn, và cái lỗ tai là sự nghe. Thì ở đây nói thêm một phương tiện, đó là thấy. Tình huống của người bị lẫn và lú là mắt của họ đã không còn được cái khả năng để tiếp nhận, dây thần kinh trung ương nó không còn tạo ra một cái thông tin về những diễn biến đang diễn ra trước mặt họ. Âm thanh của những làn sóng âm, thông qua sự hỗ trợ và hộ niệm của những người thân, đã không còn đủ sức để cho người đang chuẩn bị lìa cõi đời này tiếp nhận được nội dung của nó là gì, thì hỗ trợ bằng cách nào? Chúng tôi mới giải thích với họ như thế này. Cái con đường truyền thông đó, thông thường là nó qua cái thấy và cái nghe. Chẳng hạn như là người mù, cái cơ quan tiếp nhận về sự thấy là con mắt đó, nó không còn hoạt động. Cho nên toàn bộ năng lực của nó được tập trung và đổ dồn vào sự nhạy cảm của cái nghe. Còn những người bị lú và lẳng, cả nghe lẳng thấy đều không có. Tuy nhiên sự truyền thông đó vẫn được tiếp tục diễn ra. Diễn ra bằng cách nào? Cấu trúc tâm lý học của Phật giáo phân tích và cho phép chúng ta tin tưởng được rằng là cái phần tâm của con người nó gồm có 3 lớp. Lớp giác quan, tức là những biểu đạt nhận thức thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, với những cái biểu hiện nhận thức là thấy màu sắc, nghe âm thanh, ngửi mùi, nếm vị, xúc chạm bằng thân thể. Lớp thứ nhất về các phản ứng giác quan này đó, có thể mất hiệu lực khi người đó rơi vào trạng thái bệnh, ví dụ như là tai biến mạch máu não, hay là bị lẳng lú về một sự chạm của một dây thần kinh nhận thức nào đó, hoặc là trong một cái biến cố đau thương nào đó, cái nỗi buồn, nỗi lo, nỗi sợ, nỗi hãi hùng đã làm cho các hoạt động giác quan này nó bị tắc ngang, nó bị ách tắc, nó bị hủy diệt, cho nên họ mất đi khả năng của sự tiếp nhận. Hoặc là như một phản ứng nhân quả bình thường của những cái nghiệp sát hại sanh linh một cách vô số và có dụng ý, thì đã làm cho những người này rơi vào một trạng thái hoảng hốt, sợ những sinh linh bị giết chết, đời mạng vân vân, dẫn đến một cái phản ứng làm cho họ mất đi khả năng nhận thức. Nó còn có thể còn có nhiều cái lý do và nhiều nguyên nhân khác nữa. Ở đây chúng ta phải biết rằng là bên cạnh cái bề mặt nhận thức của giác quan, chúng ta còn có hai loại nhận thức khác, đó là nhận thức của cái thức thứ sáu. Nên nó không liên hệ gì đến các giác quan này, mà nó là một cái cách thức là tiếp nhận, giữ lại các dữ liệu thông qua sự tiếp xúc của các giác quan. Ví dụ như hàng tuần quý vị trở về ngôi chùa Thiện Hòa, sinh hoạt bát quan trai, lắng nghe lời giảng của đi sư trụ trì, đảnh lễ như Lai Thế Tôn với sự quán tưởng các tướng tốt và vẻ đẹp, để ứng dụng làm sao phát huy những cái năng lực vốn có trong mình như Ngài đã có, như Ngài đã đạt được. Thì cái năng lực thấy và nghe thông qua sự quán tưởng này, nó tạo ra một cái dữ liệu văn hóa trong não trạng của chúng ta. Cái thời thuyết pháp đã có thể kết thúc, thời tụng niệm đã có thể trôi qua, ấy thế mà khi trở về nhà đó, cái dữ liệu mà chúng ta tiếp xúc khi sáng, nó vẫn sống lại với chúng ta. Bằng cách là trên đường chúng ta đi về, chúng ta nhớ lại, chúng ta liên tưởng, và mỗi khi nhớ những lời kinh, những giáo lý của Đức Phật dạy, thông qua sự chia sẻ của một vị hướng dẫn tâm linh, chúng ta có một niềm vui, hoặc là về mở lại cái băng đó giảng ra để nghe. Thì cái lúc đó là các cái ký ức và những dữ liệu đã được diễn ra trong quá khứ đó được tái lập lại theo một hình thái là chúng ta tiếp xúc với cái bóng dáng của nó. Đó là cái hoạt dụng nhận thức của ý thức. Hoạt dụng này trong tình huống của người bị lú lẫn nó không còn, nhưng ít nhất là nó còn những dữ liệu đã chứa đựng thông qua sự thấy, sự nghe. Và cái lớp thứ ba là cái lớp tàng thức, nói theo ngôn ngữ tâm lý Phật giáo, hay là cái lớp tiềm thức, nói theo tâm lý học hiện đại. Và cái năng lực tiềm thức này là một cái kho tàng, nó chứa hết tất cả những dữ liệu vui buồn, những hạt giống tốt và xấu, những kiến thức, những tâm lý, những phản ứng, những thái độ, nó chứa đựng đầy hết ở trong đó. Và lúc đó những người hộ niệm phải tạo ra một cái năng lực là làm thế nào đó để thiết lập cái làn sóng tâm hay là tần số tâm thức giữa mình và người đang bị nằm bệnh là liệt hay là khổ đau quằn quại mà không còn biết gì đó ở trên giường. Cái tần số tâm thức này nó không có cái cấu trúc vật lý, cho nên nó không bị những giới hạn vật lý chi phối. Cái nhận thức của thức thứ sáu nó bị vật lý chi phối, và bởi vì cái cấu hình của những ảnh tượng ghi chép lại từ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân xúc chạm đó, nó có thể chính xác, nó có thể bị méo mó, nó có thể là toàn diện, nó có thể là phiến diện, nó có thể là một phần, hay là nó có thể là toàn phần. Trong khi đó cái tiềm thức nó sẽ giữ chứa hết được tất cả, và cái năng lực tiềm thức này nó hoạt động hoặc bằng một cách vĩnh viễn khi chúng ta lìa cõi đời này, nó vẫn tiếp tục có mặt ở kiếp sau. và nó là cái năng lực đẩy con người đi ở trong sanh tử và luân hồi. Cho nên chúng ta tin tưởng vào cái luồng năng lực tiềm thức sâu xa nhất này, chúng ta tạo ra một cái chất liệu nối kết giữa những làn và tần số tâm. Và lúc đó người kia mặc dù không còn nghe, không còn biết, ấy thế mà những động tác, những lời nói, những cử chỉ mà chúng ta truyền vào cho họ thông qua sự tập trung, họ có thể cảm nhận được. Chúng ta có thể liên tưởng đến một sự kiện, ví dụ như một người viện dưỡng lão, nơi đó có những bà cụ già, những ông cụ già không hề biết tiếng nói của những người phục vụ, và cả hai bên không có sự truyền thông. Hoặc là trong tình huống ông già, cụ già đó là bị mù mắt nữa, những cái động tác đi, ví dụ như là nhón chân, những cái âm thanh nho nhỏ khe khẽ xuất hiện ở trong phòng thôi, làm cho người đó nó có thể cảm nhận được cái làn sóng âm này và nghĩ biết được rằng là đây là nhân vật A chứ không phải là cái cô B, cô C, đây là anh D chứ không phải là chị F, chị G, vân vân. Cái cảm nhận đó là cái cảm nhận nó vượt qua những giới hạn của giác quan. Đó là đối với những người mà hơi còn khỏe. Còn với những người bị bệnh nặng đó thì chúng ta biết là cái năng lực tiếp nhận nó vẫn còn, mặc dù nó yếu thôi, bởi vì cái bề mặt các giác quan nó bị mờ nhạt, bị phủ trùm bởi cơn bệnh rồi. Cho nên lúc đó đó, cái sự tập trung cao độ của con người đang còn sống thông qua sự trợ niệm đó, nó chính là một cái chìa khóa để mở nút tiềm năng giác quan dưới hình thức là một năng lực tạng thức. Chúng ta chỉ cần truyền vào những cái chất liệu, ví dụ mình biết rằng người thân này là cái người rất là keo kiệt, làm suốt cả cuộc đời, thậm chí một tuần 7 ngày đều có mặt, làm luôn cả ban đêm, tiền rừng, việc bản, nhiều thứ mà ấy thế mà không dám tiêu xài, không dám giúp đỡ cho ai hết, và họ sẽ chết ở trên đống tài sản họ tạo ra. Cái đó là một nỗi khổ niềm đau, vì nó có thể dẫn đến tình trạng chấp trước vào gia tài sự nghiệp, và do đó người đó sẽ khó có cơ hội thoát khỏi những gì mà mình đã tạo ra. Thì trong tình huống này chúng ta phải truyền vào đó một cái luồng năng lực về sự hỷ xả, bao dung, để giúp đỡ cho những người đang có những nhu cầu. Chúng ta có thể nói bằng ngôn ngữ của miệng, và dĩ nhiên người kia không cảm nhận được bằng lỗ tai. Nhưng trong cái sự nói bằng ngôn ngữ miệng này, để chúng ta tạo ra một cái năng lực tập trung truyền vào trong luồng tâm thức đó những cái dữ liệu về sự hỷ xả và giá trị của sự hỷ xả giúp đỡ những người khác là cần thiết trong cuộc đời. Chúng ta phải truyền vào trong đó những nội dung. Thứ nhất là tài sản sẽ không thể mang theo ở trong cuộc đời thông qua cái sống và chết. Cái thứ hai, tài sản có thể trở thành một sợi dây xích nếu chúng ta sử dụng nó thiếu phương pháp và nghệ thuật. Cái thứ ba, sự bám víu vào tài sản sẽ là một trong những cái ách tắc và trở ngại cho con đường tái sanh. Ba chất liệu nội dung đó chúng ta phải tập trung bằng cách là nói bằng miệng cũng được, hay là bằng cách nói nhẩm cũng được, miễn làm sao cái dữ liệu này nó được truyền một cách rõ ràng, như là tập trung cao độ, đừng để phân tâm, đừng để bị chi phối vào những việc khác. Thì cái người đang bị bệnh nằm la liệt ở trên giường không còn cái khả năng nhận thức nữa, họ vẫn tiếp nhận được bằng cái trạng thái mà chúng ta tạm gọi là thần giao cách cảm. Cái làn sóng tâm của con người đó, nó có giá trị vừa không gian và thời gian. Cho nên thiết lập bằng tình huống đó đó, nói theo kinh Địa Tạng này, chúng ta sẽ hỗ trợ cho người thân của chúng ta đỡ cái tình trạng và cái cơ hội bị đọa lạc. Có thể nói điều này ra nhiều người cảm thấy đau lòng. Ông bà tổ tiên của mình bị đọa lạc thì có thể trở thành con cháu của mình. Nhiều khi thương con cháu quá, tiếc tài sản quá, cái ngôi nhà mới cắt lên chưa kịp ở đứng tìm chết rồi, thì các hương hồn đó khó siêu thoát lắm. Cái lẳng quẩn nhìn thấy và cảm thấy không an tâm trước những gì mà nó làm ra vì sợ bị mất, thì có thể dẫn đến tình trạng bị đọa lạc. Đọa lạc là như vậy, có nghĩa là không tái sanh được vào những cái cảnh giới mà cái nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, về nhận thức, thấy nghe nhưng không thể hiện được, nó dâng trào lớn lắm. Cho nên phải hỗ trợ để cho người đó thoát khỏi cái cơ hội bị rơi vào những cảnh giới tái sanh tiêu cực. Mà muốn như vậy thì Như Lai Thế Tôn qua hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đã dạy là chúng ta phải giúp cho mắt thấy tai nghe sanh tâm hoan hỷ về những việc mình làm giùm cho người đó. Nghĩa là mặc dầu họ không còn thấy nghe thật sự, nhưng chúng ta truyền cái năng lực tâm thức để cho người đó hoan hỷ phát tâm. Còn bằng không, các việc làm này đó nó sẽ trở nên vô nghĩa, bởi vì họ đâu phát tâm, mình làm giùm thôi. cái giá trị nhân quả nó thuộc về người làm chứ không thuộc về cái người được làm giúp. Cho nên phải để cho người đó phát ra một thái độ hoan hỷ về sự buông, thông qua sự giúp đỡ tạo ra hệ giá trị giúp cho cuộc đời này bớt đi một nỗi khổ, tăng thêm một niềm vui. Sau khi trình bày về cách thức và nghệ thuật giúp cho người sống được hạnh phúc và chết bình an thông qua sự chia sẻ và lắng nghe như vậy, Như Lai Thế Tôn dạy chúng ta về cách thức trợ giúp người quá cố. Thế là phần trợ giúp này nó mang cái tính cách cụ thể và chi tiết hơn. Ở chỗ đó là có một tình huống, một người nào đó bị mồ côi cha mẹ và ông bà từ lúc mà mình mới lọt lòng. Bây giờ mình không biết rằng là ông bà cha mẹ đó ở đâu, sao không biết ra sao, nếu có chết rồi đó thì cảnh giới tái sinh là gì. Nhiều người khi mà được khích lệ và nuôi lớn những hạt giống về lòng hiếu thảo đó, thay vì từ một tình huống là quở trách cha mẹ, hờn quán ông bà rằng đã làm cho mảnh đời của mình trở thành lang bạc và bất hạnh, thì họ lại có tấm lòng hiếu thảo, bởi vì biết được rằng là cũng nhờ cái tình thương về cộng nghiệp nhân quả giữa mình và gia đình của mình mà mình bắt đầu có mặt. Chứ còn nếu như mà ông bà cha mẹ không có thương thì chắc chắn là mình không có mặt, và không có mặt thì mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, huống hồ là có những cảnh huống để tạo ra sự hạnh phúc. Cho nên có mặt trên cuộc đời này, giàu có mặt theo cách thế nào, chúng ta cũng phải cảm ơn những người đã tạo ra chúng ta. Cho nên những người mang tâm trạng như vậy đó thì được Bồ Tát Địa Tạng dạy là hãy tu hành Địa Tạng, thì người thân chưa được siêu sẽ được siêu, người siêu rồi sẽ tăng phước thiện, biết rõ được cảnh giới tái sanh ở trong vòng một thời gian, một tuần hay là nửa tháng mà thôi. Tại sao chúng ta có được một cái năng lực như vậy? Cái mấu chốt vấn đề là nằm ở khái niệm là tu hành Địa Tạng. Tu hành Địa Tạng là tu hành gì? Chúng ta nhớ là mỗi lần mình đọc tụng kinh hàng ngày ở chùa đó, chúng ta luôn đọc một cái tính từ phía trước danh từ của danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng là Nam Mô Đại Nguyện, phải không ạ? Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy cái năng lực và phương pháp hành trì của Bồ Tát Địa Tạng là nằm ở nguyện lớn. Nguyện lớn là nguyện gì? Nguyện lớn không phải là ước mơ lớn đâu. Ước mơ lớn chẳng hạn như là một học sinh có ước mơ trở thành thủ khoa của trường, về nhà có được những cái kẹo, những cái bánh cho cha mẹ thưởng, hay là những trò chơi điện tử trong cái thời hiện đại này, đó là những ước mơ rất nhỏ. Hoặc là một sinh viên có những ước mơ làm chủ tịch, tổng thống hay là bộ trưởng, có gia tài, có sự nghiệp, có công ăn việc làm, có một mái ấm gia đình hạnh phúc, có một người vợ hay chồng lý tưởng, và có những đứa con ngoan thảo hiền. Những ước mơ đó không phải là những ước mơ lớn, mà là những ước mơ rất nhỏ. Đại nguyện là một cách thức mở tấm lòng của mình ra, ứng lấy những nỗi khổ niềm đau của người khác. Và mình có một cái tinh thần trách nhiệm là làm thế nào để tháo gỡ một phần nỗi khổ niềm đau này, hay là toàn phần nỗi khổ niềm đau, là tùy theo cái phương tiện và cơ hội mà mình có thể có. Phương pháp đó là phương pháp làm cho mình có được sự dấn thân rất tích cực. Bồ Tát Địa Tạng là một con người có thể đang có mặt ở trong chúng ta đây, đến lúc chúng ta không biết. Một người nào đó mà làm dấn thân không hề kể công, không hề than trách, không hề buồn phiền, không hề trách cứ một cái gì về những gì mà người đó đã làm, về những gì mà cuộc đời đã ứng xử nhân tình thế thái đen bạc đối với họ, họ vẫn làm một mực, là một cách mang lại niềm vui cho người khác, thì chúng ta biết rằng đó là những hình ảnh của những vị Bồ Tát hiện thực, Bồ Tát Địa Tạng. Và đến lúc đó chúng ta nhìn thấy những vị đó, chúng ta lại có thể có một thái độ và cảm giác xem thường. Chẳng hạn như trong dân học Phật giáo có một vị Bồ Tát tên là Tri Địa, mang vắt đất để sang lấp những cái chỗ ổ gà, ổ chuột, ổ voi cho người ta đi không bị trơn, bị té, bị trợt. Chỗ nào có những cây gai, có những cái miễn chai, có những cây đinh, thì Bồ Tát Tri Địa này sẽ là cái người lấy cái đó lên. Chỗ nào có rác rưởi thì Bồ Tát này sẽ quét sạch. Nói chung là làm sao cho cái tính an ninh của cuộc đời có mặt, và mọi người có được cái sự an toàn và phương diện hạnh phúc. Thì con người đó, hình ảnh đó được gọi là Bồ Tát Tri Địa. Những cái công việc mà liên hệ đến Bồ Tát Tri Địa này có thể làm cho mình cảm thấy ngán ngẩm, vì mình không thấy quen. Những người mà quét rác mà nói ồ cái công việc này công việc thấp kém, người làm vệ sinh ở trong ngôi chùa mà nói ồ cái này là việc của những người không có học thức. Nhưng nếu quý vị nghe và biết đến tên của vị hòa thượng mà ngôi chùa này rất là có vinh dự để gắn với tên của ngài, đó là Hòa thượng Tuyên Hòa, thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài có một hạnh nguyện rất đặc biệt. Mỗi buổi sáng, mặc dầu ngài lúc đó đã trở thành là phó tăng thống của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ngày nào cũng như ngày đấy, ngài vẫn làm cái công việc mà lúc ngài mới bắt đầu xuất gia phát nguyện, tức là quét cầu tiêu, rửa nhà cầu. Cái công việc mà ai cũng nhòm gớm, ai cũng cảm thấy lắc đầu sợ hết trơn á, vì cái đó là cái phóng thải nhiều nhất mà. Cái gì mà chúng ta cảm thấy là khoái khẩu ngon miệng nạp vào trong cái bao tử nào đó, lúc biến cái bao tử trở thành một cái nghĩa trang, chúng ta giam nhốt và chôn thiêu rồi đốt sống, rồi tạo ra những cái mồ mả cho các loài gia súc hay là các thực phẩm tâm linh, thực phẩm ăn uống á, nhiều lắm, đến độ chúng ta biến chúng trở thành một cái nghĩa trang cho chúng lộn đầu ngược cổ, ngang dọc ngổn ngang đủ kiểu hết. Rồi khi mà nó có cái đường đi ra phóng thích thì chúng ta nhòm gớm cái đó, cái đưa vào thích bao nhiêu thì cái ra nó trở thành là cái mà chúng ta ngán ngẩm bấy nhiêu. Hòa thượng Thiện Hòa là người phát nguyện trước sau như một, làm cho những cái nhà cầu ở trong ngôi chùa Quảng được sạch và đẹp. Đó là một hạnh nguyện lớn. Cái hạnh nguyện lớn nó nằm ở trái tim và tấm lòng, chứ không phải là nằm ở công việc và khối lượng công việc. Một cái việc làm nho nhỏ mà nếu chúng ta phát xuất từ một cái thái độ và tấm lòng lớn đó, thì đó là đại nguyện, đó là đại sự. Đại sự không phải là chỉ quốc gia, chỉ quốc gia mà làm với cái tâm tham nhũng, cái chuyện nó nhỏ lắm, không có lớn. Chỉ quốc gia làm với một cái bản ngã như một chuột xoay đó là cái chuyện vớ vẩn, chứ không phải là chuyện quan trọng. Cho nên cái tâm nguyện lớn này sẽ làm cho con người có được cái giá trị lớn. Và do đó phải tu hạnh địa tạng là để cho chúng ta có được một mảnh đất tâm. Địa tạng là một kho tàng đất tâm, một cái kho tàng quặng. Quặng đây không phải là quặng vàng như ở Úc này có, hay là cái quặng mà tạo ra những cái khí chất nguyên tử có thể bán đi trong vòng một vài ngày là có thể nuôi quốc gia trong vòng vài năm. Cái đó không phải là những quặng quý, mà phần đó là quặng của sự quý diệt, của tranh chấp. Mà cái kho tàng báo Phật của mảnh đất địa tạng đó, nó là những hạt giống, nó là những dữ liệu, nó là những yếu tố tâm linh lớn lắm, đạo đức quan trọng lắm. Thì như khi mà con người biết khai thác những cái nguồn báo vật có trong mảnh đất tâm, như là lòng hỷ xả, thái độ bao dung, sự dấn thân, rồi sự tha thứ, rồi tấm lòng vị tha, cái con đường cởi mở và những thái độ tích cực khác đó, thì lúc đó người này sẽ tạo ra một cái chất liệu rất quan trọng, và cái nguồn tâm người đó trở nên rất là thư thái dễ dàng. Chúng ta chỉ cần làm một cái công việc nho nhỏ hỗ trợ, chẳng hạn như là trước khi đi ngủ chỉ cần liên tưởng đến ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, những người mà mình rất thương mà giờ không biết là thân phận của người đó như thế nào. Bởi vì mình biết rằng lúc đó đó ông bà của mình chết trong một trạng thái chưa phải là một người Phật tử. Những thái độ tâm lý ABC có thể tạo ra một sự cản trở cho tiến trình tái sanh. Cho nên chúng ta phải tìm kiếm để xác định rõ là thân phận của họ như thế nào. Đứng trước cái bàn hương án, ta ba nén hương trước bàn Phật đó, chúng ta nguyện cầu ông bà nêu đích danh, tên tuổi, ngày tháng năm sinh và ngày quá cố. Và mong rằng mình nói là con rất là thương ông, thương bà, là nhớ mẹ, nhớ cha, hay là nhớ một người thân nào đó. Mong rằng trong đêm nay đó, ông bà, cha, mẹ hay là những người thân hãy trở về sống với con vào ban đêm. Thì dĩ nhiên là cái yếu tố của niềm mơ ước này nó sẽ có thể tạo ra một cái phản ứng mà tâm lý học hiện đại gọi là giấc mơ. Những gì chúng ta bị ức chế, những gì chúng ta thương tưởng, nuối tiếc, nhớ nhung, mong mỏi vào ban ngày mà không thực hiện được đó, nó sẽ được diễn ra dưới hình thức là một tuồng phim về ban đêm. Cái giấc mơ đó có thể rất đẹp, có thể rất hãi hùng, nó tùy theo nội dung mà chúng ta mong đợi là cái gì, thái độ, cách sức sử dụng các dữ liệu của giấc mơ đó là cái gì. Nếu như tối hôm đó chúng ta thấy những người chúng ta mong mỏi mà trở về đó, thì chúng ta biết rằng nó là một dữ liệu cần thiết để chúng ta có thể xác định rằng người đó còn hay là chưa ra đi, hay là đã ra đi rồi. Nhưng cái dữ liệu này hoàn toàn không chuẩn xác, là bởi vì Có thể vì chúng ta thương tưởng, chúng ta nhớ quá, cho nên sự siêu sanh của người đó đã có mặt cách đây vài năm, vài chục năm ấy, thế mà vì thương tưởng cho nên chúng ta gặp người đó trong một giấc mơ. Ngày hôm sau chúng ta cũng làm một công việc tương tự như vậy, thắp ba nén hương đứng trước bàn Phật, rồi chúng ta mới chú nguyện mong cho ông bà, ông nội, ông cố gì đó, người mà chúng ta muốn trở về đó, với một cái niềm như thế này, đó là ngày hôm nay con đã được thỏa mãn, đã gặp được ông bà ngày hôm qua rồi, thì mong ông bà hay là người thân đó đừng có trở về tối hôm nay để cho con ngủ một giấc ngon lành. Mà nếu như mình đã tập trung và tạo ra một cái năng lượng như là một cái lệnh điều khiển để cho mình không gặp, không thấy, ấy thế mà tối hôm đó trong giấc ngủ mình vẫn gặp, thì mình biết rằng đây không phải là hiện tượng của giấc mơ. Bởi vì cái giấc mơ đó thường được diễn ra theo một cách thức đó, chúng ta mong mỏi lắm đó, thì người kia mới, cái hình ảnh kia mới được tái hiện. Chúng ta luống tiếc về một cái gì đó, cái đó nó sẽ có mặt. Rồi lần này chúng ta đã thỏa mãn và không còn muốn gặp người đó nữa, ấy thế mà trong giấc mơ chúng ta vẫn được báo biết. Thì lúc đó chúng ta phải được hiểu nó theo ngôn ngữ của kinh Địa Tạng phẩm này, đó là sự báo mộng. Họ về họ báo vì cái nhu cầu của những người chưa được siêu sanh đó, là tự thân của họ không thể được siêu sanh thoát qua. Cái năng lực có thể do sự tiếc nuối, có thể do sự chấp trước, có thể do chưa buông xả, có thể do uất hận, có thể do oán hờn, có thể do chết bất đắc kỳ tử, có thể do chết oan ức vân vân, làm cho họ giữ ghi chặt cái trạng thái nạn nhân đó, làm cho họ không ra đi được. Giờ đó họ đang có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ và hộ niệm của chúng ta. Như vậy là dầu chúng ta không muốn họ về mà họ vẫn tái hiện trong giấc mơ, thì lúc đó chúng ta biết là người đó chưa được siêu sinh. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ biết được rằng cái thân phận của họ được tồn tại dưới một hình thức được gọi là ngạ quỷ, tức là sống không bằng cấu trúc vật lý mà chỉ bằng những ảo giác của cảm xúc. Cái nhìn, cái thấy, cái nghe của họ là ảo giác, nhưng ảnh hưởng tiêu cực đó, trên đời sống tâm thức của họ là một hiện thực có thật. Cho nên họ luôn luôn đối với cảm xúc, đối với nhận thức, đối với hành động, đối với mối quan hệ. Và do đó chúng ta cần phải hỗ trợ bằng cách là hộ niệm, tụng trì kinh để giúp những cái chất liệu về vô thường, vô ngã cho họ ra đi một cách nhẹ nhàng. Chúng ta phải hỗ trợ bằng cách là nhờ ban hộ niệm, nhờ mấy thầy mấy cô trợ tiếng vân vân, càng nhiều càng tốt để người kia có thể được ra đi một cách nhẹ nhàng. Bằng cách làm đó chúng ta sẽ biết được cảnh giới tái sanh của họ là ở đâu. Sau khi chúng ta mong đợi họ không trở về trong vòng 3 ngày, ấy thế mà họ vẫn trở về, thì chúng ta biết là họ đang rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ. Còn nếu như các hình ảnh đó không có mặt, thì cảnh giới tái sanh đó chắc chắn là con người, hề cao hơn nữa là chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, hoặc xa hơn nữa nếu họ là một hành giả của Tịnh Độ Tông, có phương pháp, có hành trì, có nhất tâm bất loạn, có tạo những phước lành, có gieo những hạt giống thiện, có tạo những phương tiện thuận duyên phước báo, chắc chắn rằng cảnh giới tái sanh đó là một cái hướng về như là một quý đạo tất yếu, chứ không có những cái ngã rẽ ngoại lệ. Trình bày về cái cách trợ giúp cho người quá cố xong, thì Như Lai Thế Tôn mới dạy một nghệ thuật là làm thế nào để cho chúng sanh được trí tuệ lớn. Trí tuệ là ánh đuốc soi đường, là một trong những cửa ngõ để mở hạnh phúc và thiết lập những giá trị cần thiết trong đời sống cho chúng ta và cho những người thân. Cái nền dân học Phật giáo thường sánh phí trạng thái mê mờ về tâm thức và nhận thức của con người đó, nó còn tệ hại hơn là cái nỗi khổ đau của thân phận trâu, bò, lạc đà, ngựa, nói chung là những loài vật được sử dụng sức kéo xe của chúng để thay cho sức lao động của con người. Cái khổ, nỗi khổ niềm đau của những loài động vật này đó, nó còn có lúc kết thúc, và đến lúc đó, không được làm những việc nặng nhọc đó chưa chắc chúng được hạnh phúc. Chúng ta thấy là có những con người lao động tay chân đó, đặc biệt là khi quý vị có dịp trở qua bên Ấn Độ, nhìn thấy những bác nông phu khung phát ở ngoài phi trường, hay là ở những ga xe lửa, ở những bến xe bus vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là họ giành giật với nhau để được cái quyền mang vác vật nặng ở trên cái đầu của mình, họ không vác bằng vai vì cái đó nó sẽ dẫn đến bệnh gù lưng, đau xương khớp về sau, mà họ để trên cái đầu của mình. Vì toàn cơ thể, cấu trúc của cơ thể như thế này nè, nó sẽ làm cho xương sườn nó được đứng lên và gánh vác lâu, nó không bị có những chứng bệnh đau như chúng ta. Vì họ không có quan niệm theo dân gian Việt Nam là trên đầu để thờ thượng đế thần linh, hay là cái gì quý trọng nhất là để trên đầu, chuyện đó là chuyện không có. Họ cứ nghĩ đó là một cái phương pháp an toàn về sức khỏe. Cho nên là mỗi khi mà giành được một người khách và được vác lên trên đầu thì họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Do đó cái nỗi khổ niềm đau đó đối với những người như thế này không phải là cái chỗ gọi là không làm những việc đó, mà là cái chỗ họ có được cơ hội đó hay không. Có được cơ hội thì họ được hạnh phúc, và không có cơ hội thì họ bị khổ đau. Đức Phật nói là cái khổ đau của cái người mà khuôn vác nặng hay là những loại động vật phải chuyên chở, nó chưa bằng cái khổ đau của người thiếu đi yếu tố của tuệ giác. Vì yếu tố đó là quyết định. Không có tuệ giác rồi chúng ta rơi vào nỗi khổ niềm đau một cách là trầm luân, tránh đầu này gặp đầu kia, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nó được tái sanh với nhiều hình thức khác nhau, thay hình đổi dạng, thiên biến vạn hóa. Vì cái dư nghiệp và cái tàn ích của nghiệp tiêu cực đó, nó vẫn còn tiềm ẩn ở trong mảnh đất tâm của chúng ta. Và do đó nó tìm cơ hội mỗi khi có bất kỳ một chất xúc tác nào là nó xuất hiện ra liền, và nó làm cho người đó bị điêu đứng và mất hết tất cả những sự sáng suốt cần có để chọn một hướng đi đúng, một con đường đúng, một giá trị đúng. Ở đây Đức Phật đã dạy là trong tình huống mà cái tiềm năng hay là khả năng nhận thức và tự giác quá kém, và thậm chí là đập vào một lời kinh, một câu kinh thôi, thì người đó có thể rơi vào trạng thái hoặc là ngủ gục, hoặc là đọc hoài mà chẳng nhớ gì cả, thì biết rằng là cái năng lực nghiệp về kiến thức ở người đó rất kém, hoặc họ đã gieo trồng những hạt giống hãm về kiến thức, không hỗ trợ về kiến thức, chù dập về kiến thức, đốt sách vô học trò vân vân, nhiều về những tình huống đó, hoặc là có kiến thức mà trở nên keo kiệt, bỏng sẻn, không muốn chia sẻ, giấu nghề qua những hình thức gia truyền vân vân, thì cái đó nó có thể dẫn đến một cái phản ứng là về sau này đó cái khả năng nhận thức của họ nó bị trục trặc, và những kiến thức họ có đó nó bị bao bọc lại bằng những sự trục trặc này, cho nên họ không sử dụng gì được cả. Thì trong tình huống đó Đức Phật dạy là hãy gọi là dùng cái năng lực tập trung lớn nhất của mình, thậm chí chỉ cúng một bát nước thôi, hướng về hướng nam, hướng nam là hướng thế giới của Bồ Tát Địa Tạng, rồi sau đó đó là cúng xong là dùng nước này để uống. Dĩ nhiên là trong lúc mà cúng kiến như thế này là phải chí thành tâm và kiêng cử các loại rượu thịt, rồi không được tà dâm, không có được phạm pháp vân vân. Đó là bốn yếu tố rất cần thiết để giúp cho cái năng lực kiến thức và nhận thức về nhân quả đạo đức nó được phục hoạt. Bởi vì rượu chè là cái làm cho cái khả năng nhận thức của con người bị mê mờ. Ở đây chúng ta thấy yếu tố quan trọng là phải kiêng cử như thế này để tạo một cái tiền đề cho kiến thức được có mặt. Rồi kế tiếp nữa là sự tập trung thiền quán, cái đó nó là một cái quy trình là thanh lập tâm. Nhờ sự thanh lập tâm trong trường hợp này được diễn ra đó, cái năng lực nhận thức bắt đầu nó được phục hoạt, nó được diễn ra một cách bình thường. Thì dầu lúc đó cái chung nước đó chỉ là một cái gì rất là đơn giản, nhưng nó chính là cái chất xúc tác, một cái đối vật để chúng ta tập trung vào quán tưởng, để biến một cái năng lực vốn có về kiến thức trong quá khứ nó được tái diễn và xuất hiện ở trong hiện tại, chứ không phải là sự huyền bí hoặc thần bí nó được diễn ra trong trường hợp này, mà nó là một quy trình hồi hướng công đức về những gì mà mình đã tạo ra. Bây giờ nhờ chất xúc tác thông qua sự quán tưởng một ly nước liên hệ đến sự cúng kiến, chúng ta có được một giá trị lợi lạc ở hiện tại. Còn nếu cái năng lực đó mình chưa có gieo trồng thì dầu có cái tập trung nguyện cầu cỡ nào đi nữa thì người đó vẫn không được gì hết. Rồi đây là một cái chuyện rất là quan trọng. Thì cuối cùng Đức Phật đã dạy là có rất nhiều người cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cầu điều chi đó thì cũng diễn ra một cách hoài ý muốn, nhiều bệnh tật, rồi sự thịnh suy diễn ra, hưng vong, nhà cửa không được an, quyến thuộc là chia lìa, tai họa khoái nhiễu, ác mộng xuất hiện, rồi bị khủng bố, bị sợ hãi, rồi bị hoài nghi, vân vân, rất nhiều cái khác nhau. Thì lúc đó đó chúng ta cần phải tìm kiếm những nguyên nhân sâu xa về phương diện bản thân mình, mà trong bản kinh này là phải làm thế nào đó để hành trì pháp địa tạng, tức là lục lọi tìm lại những hạt giống nguyên nhân ở trong mảnh đất tâm. Địa tạng là mảnh đất tâm đó, chứ không phải là chúng ta quy ngưỡng vị Bồ Tát địa tạng bên ngoài. Hình ảnh của vị Bồ Tát địa tạng bên ngoài là một dữ liệu quán chiếu và tu tập rất lớn. Ngài là một nhân vật có thật ở các hành tinh, nhưng hình ảnh của Ngài nó trở thành một chất xúc tác để chúng ta tìm kiếm quán chiếu từ cái mảnh đất tâm, trong các mối quan hệ, trong cách thức sinh hoạt, trong sự giao tế, trong cách thức chúng ta sống hàng ngày. Nó có những cái gì chưa ổn, nó có những nguyên nhân sâu xa về phía mình, về phía người, về chủ quan, về khách quan, và bao gồm cả bốn yếu tố đó. Phải xác quyết rất là rõ thì ta mới móc mò ra được những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại, những nguyên nhân dẫn đến sự suy vong, những nguyên nhân dẫn đến nhà cửa công an hay là quyến thuộc bị chia liền. Tất cả nó đều có những nguyên do, chứ không thể đổ lỗi cho thần linh, cho thượng đế, cho vận mệnh, cho an bài, cho số phận. Thì cái tức đổ lỗi đó là một trong những sự trốn trại và tìm ra một phản ứng chấn an tạm thời thôi, chứ nó không có giải quyết được lâu dài. Ở đây Ngài dạy là chúng ta hãy quy ngưỡng mảnh đất tâm đó, tìm kiếm. Quy ngưỡng ở đây là một sự quán chiếu, mình có tinh thần cung kính một cái gì đó thì mình có thể quán chiếu về hạnh nguyện của người đó được. Ở đây cái tiến trình quán chiếu nó diễn ra theo một trạng thái là mình tin tưởng rằng là tâm là chủ não, tâm là tác nhân, tâm là kiến trúc sư, tâm là đạo diễn và tâm cũng là diễn viên, tạo ra hết tất cả những cảnh huống, tình thái, hạnh phúc, khổ đau, hên và xui, thuận lợi và nghịch cảnh, tốt và xấu. Thấy rõ được cái yếu tính đó thì chỉ cần chúng ta quy ngưỡng về mảnh đất tâm, vung bồi những cái chất liệu từ tâm thì chúng ta sẽ giải quyết được những ách tắc mà bản kinh vừa nêu ra. Sau đó Như Lai Thế Tôn đã dạy chúng ta cái cách cần phải duy trì cái năng lực của hạt giống thiện. Cái hạt giống thiện này được nâng lên với một cái tầm vức rất lớn mà bản kinh nói đó là thần hộ mệnh. Biến một năng lực thiện trở thành một vị thần hộ mệnh thì con người chúng ta sẽ đi tới đâu bình an tới đó, không có nỗi sợ hãi. Tại sao chúng ta sợ? Vì chúng ta có thể có vi phạm luật pháp. Tại sao chúng ta không an? Vì chúng ta có một cái gì đó làm chưa đúng, chưa tốt. Hoặc là chúng ta có những cái nỗi sợ vô cớ vì chúng ta không hiểu rõ được nguyên tắc nhân quả của vấn đề. Nói chung là cái gốc rễ của nỗi sợ nó có thể bám vào lợi ích, nó có thể bám vào nhân quả, nó có thể bám vào những cái gì đó nó chưa hoàn tất về phương diện đời sống của chúng ta. Như là Thế Tôn dạy là phải biến cái năng lực của hạt giống thiện trở thành vị thần hộ mệnh, thì lúc đó không có nỗi sợ hãi nào có thể bám víu, đeo đuổi, rình mò, trực chờ và có thể tạo ra sự tổn thất cho bản thân chúng ta. Cái năng lực đó là năng lực rất quan trọng, và khi chúng ta tạo được cái năng lực đạo đức như là thần hộ mệnh thì lúc đó dầu là do làm ăn, chuyện công, chuyện riêng, là việc sống, việc chết, vào rừng, lên núi, xuống biển, làm việc, việc lớn, việc nhỏ, đi đường hiểm trở, có nhiều tai ách, vân vân, thì chúng ta chỉ cần biết cái năng lực đạo đức này thần hộ mệnh thì lúc đó là đi về bình an, làm mọi việc đều được như ý muốn. Còn cái năng lực đạo đức đó mà không biến trở thành một thằng hộ mệnh mà chúng ta nương vào bất kỳ một thằng linh nào, dù là ông thổ địa, ông táo quân, mẹ sanh mẹ độ, mẹ bà chúa xứ, hay là ngài quan công, bất cứ một nhân vật nào mà chúng ta có nghĩ rằng là đó là một vị thần bổ mệnh của mình, thì cái đó nó chỉ có giá trị chấn an về phương diện tâm lý thôi, chứ nó không có giá trị hiện thực. Chính vì thế mà nhà Phật dạy là khi một người Phật tử trở thành Phật tử rồi đó, không còn có nhu cầu để thờ và cúng các vị thần linh đó nữa. Là bởi vì mọi thứ diễn ra trong cuộc đời theo quy luật nhân quả. Cái niềm tin về sự chấn an nó gắn liền với nỗi sợ hãi, làm cho chúng ta có một thái độ cho rằng là thà làm dư còn hơn là để thiếu. Thờ dư một vị thần còn hơn là thiếu vị thần đó. Chính vì cái nỗi an ủi đó là chúng ta không mạnh dạn để tháo gỡ những phong tục tập quán sai lầm, cho nên nỗi khổ niềm đau cứ tiếp tục bám víu, bởi vì nó có gốc rễ của nỗi sợ hãi. Có sợ hãi chúng ta sẽ làm chuyện nó thiếu sáng suốt, Có sợ hãi chúng ta sẽ làm vấn đề một cách vội vã và thiếu phương pháp. Có sợ hãi cho nên chúng ta làm một cách không an tâm, làm một cách rất hoài nghi. Và do đó trạng thái này sẽ làm cho mình dù có đủ phương tiện điều kiện sinh hoạt ấy thế mà vẫn không có được an vui và hạnh phúc. Cho nên điều tiên quyết nhất từ việc thấy và nghe tạo ra giá trị lợi ích đó, như là Thế Tôn xác quyết là làm thế nào để cho đời sống đạo đức đó chính là cái năng lực hộ vệ và bảo hộ tất cả đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Sau khi trình bày cái phương pháp đó xong đó, Như Lai Thế Tôn đã khuyến tấn Bồ Tát Quan Thế Âm là hãy tiếp tục độ trì tất cả chúng sinh thông qua con đường lắng tai nghe, nghe với sự hiểu biết để tìm ra gốc rễ, nghe với sự cảm thông để không có những trách cứ, nghe với sự chuyển hóa để tháo gỡ mọi gút mắt, nghe với tất cả những thái độ của lòng từ bi để chúng ta thấy được rằng là cái gốc rễ của khổ đau đó đó nó gắn liền với đời sống của người phàm. Thế ai còn là phàm phu thì cái lỗi lầm, cái sai trái và những điều hụt hạt này đó, nó có ở góc độ này hay là góc độ khác, cách thức này cách thức đó thôi. Cho nên tạo ra được một trạng thái của sự cảm thông đó đó, đó là bước đầu của sự quá độ. Và cái đầu của phẩm kinh này đó bắt đầu bằng sự di khẩu đồng âm tán dương của Bồ Tát Quan Thế Âm, và kết thúc của cái phẩm này đó nó cũng lại bắt đầu bằng sự phát nguyện dấn thân độ sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mặc dầu trong lúc đối thoại giữa Đức Phật và Bồ Tát Quan Thế Âm á, Bồ Tát Địa Tạng vẫn đang ngồi đạo, nhưng cái sự đối thoại đó được diễn ra một bên đó là thỉnh cầu để biết thêm về hạnh nguyện của một vị Bồ Tát bạn, một bên đó Như Lai Thế Tôn là giải bày cái con đường và tán dương việc tốt của Bồ Tát Quan Thế Âm thông qua việc tán dương Bồ Tát Địa Tạng và chỉ dạy chúng ta những cái phương pháp làm cho sự thấy và nghe của mình được lợi lạc và thấy và nghe của những người thân của mình được lợi ích. Trên cơ sở đó, Đức Phật đã khuyến tấn Bồ Tát Quan Thế Âm hãy giữ vững cái lý tưởng độ sanh và dấn thân này, cũng giống như Bồ Tát Địa Tạng đã làm. Như vậy là chúng ta thấy là cái kết thúc của thấy nghe được lợi ích đó nằm ở chỗ là việc làm nó được nhân gấp đôi, làm bằng sự phát nguyện và làm thông qua sự dấn thân. Chúng ta có thể học được ở cách thức này một lý tưởng của sự phục vụ, đó là chia sẻ những nỗi niềm hạnh phúc, những gì mà chúng ta bắt gặp được từ Phật pháp, từ một ngôi chùa, từ con đường từ thiện, từ những việc chia sẻ nỗi khổ niềm đau với những người bất hạnh, với những người thân của mình. Sự chia sẻ đó có thể diễn ra một cách rất là đơn giản, chẳng hạn như ngày hôm đó mình giả bộ như bị đau, biết rằng là ông chồng hay bà vợ của mình không thích làm những cái việc này, nhưng mà cái tình thương và tình cảm đó, ông ta bà ta không thể bỏ mình, cho nên mình giả vờ đau để ông chở mình tới cái chỗ làm từ thiện. Rồi bữa đó thay vì là thông thường là mình là tự tay trao tặng cho những người đang có nhu cầu, thì lý do bị đau này buộc cho người thân và người thương chúng ta làm việc đó thế cho chúng ta. Vì lúc đầu á, họ làm bằng một thái độ rất là lạnh nhạt vì nó không có cái xúc cảm của lòng từ bi, là một cách rất là bắt rất dễ thôi. Nhưng mà trong lúc làm á, cái ánh mắt của cái người tiếp nhận cảm thấy hân hoan, cảm thấy lệ lạc, cảm thấy có ý nghĩa và muốn sống thêm trong cuộc đời vì được bàn tay chăm sóc thương yêu của người khác quan tâm đến, thì lúc đó đó cái giá trị của sự chịu quá đây nó bắt đầu nó được thiết lập, nó là có một cái tác dụng rất tích cực để giúp cho cái người làm một cách rất vô tình, làm một cách rất bất đắc dĩ trở thành một người gọi là làm bằng trái tim. Cái giá trị của lòng nhân ái nằm ở chỗ đó. Cho nên là thấy nghe được lợi ích theo một cách thức làm thế nào đó để cho người thân của mình cùng làm, để cho người thân của mình cùng được chia sẻ và hưởng một phần thấy nghe được lợi ích từ giá trị đạo đức và tâm linh mà chúng ta có thể học được từ một ngôi chùa hay là từ một pháp môn như thế nào đó.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 08 0908 930 9570, 0908 153 160, email
Thích Nhật Từ @yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.